Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 193. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Công. Xin mời mở quyển kinh Khoa Hội, tờ thứ 27, kinh văn hàng thứ nhất: Thành tựu diệu độ, sở tu Phật quốc, khai khuếch quảng đại, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến. Đây là trong tích công bồi đức đoạn thứ hai của Như Nguyện Tu Hành. Thành tựu diệu độ trong Nghiêm Tình Phật Độ. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, trụ chân thật huệ. Lần trước đặc biệt giới thiệu với mọi người câu này rất là quan trọng. Chỉ có trụ chân thật huệ mới có thể có thành tựu chân thật, mới có thể thành tựu y chánh trang nghiêm thù thắng. Từ trụ chân thật huệ đến trang nghiêm diệu độ, cái đoạn này là căn bản của tịnh độ cực lạc. Lần trước đã giới thiệu qua với các vị sở tu quốc độ, kinh văn phía sau nói thành tựu của Ngài. Trước tiên Thế Tôn vì chúng ta nói rõ sự rộng lớn của quốc độ này, đích thực là không thể nghĩ bàn. Lại nghĩ lại cái báo độ này mà chính chúng ta hiện tiền đang cư trụ, đó là cái địa cầu. Địa cầu hiện tại càng ngày càng nhỏ. Tại vì sao thay đổi càng ngày càng nhỏ vậy? Với nhân hạnh của chúng ta có quan hệ mật thiết. Ngày trước khoa học kỹ thuật chưa phát minh, những chúng sanh cư trụ trên địa cầu này, ở ngay trong cảm quan của họ, cái đại địa này là lớn vô hạn. Cho nên các vị nhất định phải biết hư không pháp giới đều không phải là chân thật. Nói rõ ra là thế giới cảm quan. Do vì tâm hạnh của các chúng sanh không như nhau, nhà Phật thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước không như nhau, cho nên cảm thụ đối với y báo chánh báo là không như nhau. Rõ ràng nhất là cảm thụ khổ vui ưu hỷ. Chúng ta xem thấy rất nhiều trong văn chương thi từ ca phú của người xưa, sau đó quay đầu lại quan sát hoàn cảnh chung quanh ta, bạn bè thân thích của chúng ta, những người mà chúng ta quen biết này, họ cảm nhận đối với nhân sanh liền biết được nghĩa thú mà Phật đã nói trong kinh điển mới có thể thể hội được. Tâm lượng của người thời trước rộng mở. Vì sao vậy? Họ nhận qua giáo dục của thánh hiền nhân. Ý niệm tự tư tự lợi không thể nói không có. Không có thì họ không đến thế gian này. Họ sẽ không ở trong sáu cõi. Trong sáu cõi, cội nguồn của nó chính là chấp ngã. Nói hơi khó nghe là tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi cảm ứng được quả báo của sáu cõi. Hiện tại hoàn cảnh y báo của chúng ta cư ngụ rất nhỏ. Nói rõ cái gì? Tâm lượng của chúng ta nhỏ. lời nói này vừa nghe qua thì không hợp với khoa học. Nếu như bạn tỉ mỉ mà tư duy, bạn sẽ cảm thấy cách nói này là hợp lý, tương ưng với trong kinh luận đã nói, không phải không tương ưng. Khoa học là luận sự một bên này, Phật pháp là tánh tướng lý sự nhân quả, mọi mặt đều nói đến. Phật pháp nói là toàn diện, khoa học gia nói là phiến diện. Chúng ta phải hiểu được. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái cõi Phật này quá lớn. Do đây có thể biết, chúng ta người niệm Phật cần phải có tâm lượng rộng lớn để cầu cảm ứng. Phật pháp Đại Thừa, mỗi niệm đều là lấy hư không pháp giới làm cảnh giới. Chúng ta học Phật vì ai mà học? Vì chính mình học là tiểu thừa. Vì chúng sanh mà học. Vì những chúng sanh nào vậy? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Các vị nghĩ tưởng cái tâm lượng này bao lớn. Sau khi chúng ta học thành, mục đích là phải giúp Phật hoằng pháp lợi sanh. Lợi ích những chúng sanh phải nên biết. Pháp giới tất cả chúng sanh. Chúng sanh bổn nghĩa của hai chữ này nhất là phải tường tận, không nên hàm hồ. Chúng sanh, ý nghĩa của hai chữ này là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi thì gọi là chúng sanh. Động vật, con người chúng ta là thuộc về động vật. Động vật là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thực vật cũng gọi là chúng sanh. Khoáng vật vẫn là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Nhà Phật nói đại, nói thế giới, hóa độ của một vị Phật nhỏ thậm chí đến vi trần, hết thảy đều là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Vì mới biết phạm vi của chúng sanh rộng lớn, trụ chân thật huệ, cái này thì quan trọng. Không trụ chân thật huệ thì không phải là Bồ Tát Đại Thừa. Không phải Bồ Tát Đại Thừa thì không thể giảng sanh tịnh độ. Đại Đức xưa nói với chúng ta rất nhiều. Đại Thừa ngay trong Đại Thừa, Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa, thù thắng không gì bằng. Nếu chúng ta nghe đến tâm Đại Thừa cũng không có, niệm Phật làm sao có thể giảng sanh? Tâm Đại Thừa chính là chân thật huệ. Cho nên chúng ta mỗi niệm phải vì chúng sanh, ngày ngày niệm kệ hồi hướng, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Bao nhiêu người đều đang đọc, đọc được như thế nào? Có miệng không có tâm. Tâm lượng thực tế ra là quá nhỏ, chỉ biết tự lợi, không thể lợi tha. Giúp đỡ người khác đều rất là không tự nguyện, vậy thì làm sao có thể thành tựu? Có một số đồng tu nói là không phải tôi không bằng lòng, tôi không có năng lực. Lời nói này nói được có đạo lý hay không? Không có đạo lý. Bạn không có năng lực thì ai có năng lực đây? Chúng ta mỗi người đều khiêm tốn, không có năng lực, Phật pháp liền bị đoạn tuyệt ở vào thời đại này. Phật pháp đoạn tuyệt rồi, bốn chúng đệ tử chúng ta đều có trách nhiệm. Quả báo là gì? Đọa đến A Tỳ địa ngục. Tại vì sao bạn đọa A Tỳ địa ngục? Bạn là đệ tử Phật, không có làm hết trách nhiệm của đệ tử Phật. Trách nhiệm lớn nhất của đệ tử Phật chính là nói dòng huệ mạng của Phật. Phật pháp cùng thế pháp không như nhau. Các vị đồng tu đều biết rõ, Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng. Ta cầu làm Phật đều có thể làm đến được, huống hồ ta cầu giúp Phật tiếp dẫn chúng sanh thì có lý nào mà không được chư Phật gia trì? Chắc chắn được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ. Chỉ sợ bạn không phát tâm. Các vị nói khờ, ngu si. Bạn đọc qua Kinh Di Đà chưa? Châu Lợi Bằng Đại Gia, bạn có khờ hơn ông ấy hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho ông một bài kệ, đọc câu trước thì quên câu sau, dạy lại câu sau thì lại quên câu trước. Bạn vẫn chưa ngốc đến trình độ này mà. Ông đều có thể tu hành chứng quả. Chúng ta nghĩ xem, so với người thông minh lời căn thì không bằng, so với Châu Lợi Bằng Đại Gia thì mạnh hơn nhiều. Tại vì sao lòng tự tin không thể kiến lập? Không biết được trụ chân thật huệ. Nhất định phải ghi nhớ, không trụ chân thật huệ thì một việc cũng không thành. Hôm nay đoạn kinh văn này là nói quả báo. Cần phải biết mười phương thế giới mỗi một ngày dùng thời gian của thế gian chúng ta để mà tính. Người giảng sanh Tây Phương tịnh độ không biết được có bao nhiêu. Cái thế giới này vì sao lớn đến như vậy? Tâm lượng của Bồ Tát Pháp Tạng lớn. Mỗi một người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc tâm lượng lớn, cùng đồng cảm được. Cho nên cõi nước y báo rộng lớn, không có bờ mé. Chúng sanh mười phương thế giới giảng sanh đều có thể dung nạp hết. Chắc chắn không có nói là nhân khẩu quá nhiều. Chúng ta hiện tại cái thế giới này mọi người đều nói nhân khẩu quá nhiều rồi. Thế giới Tây Phương không có cái hiện tượng này. Đương nhiên cái thế giới đó Tổ sư Đại Đức giới thiệu qua cho chúng ta, đó là Pháp Tánh Độ siêu thắng độc diệu. Không chỉ là rộng lớn, độc diệu. Chú ý cái chữ độc này. So sánh với các cõi nước chư Phật khác, thế giới Cực Lạc của A-di-đà Phật thù thắng khác biệt, cho nên mới gọi là độc diệu. Những độc diệu này đều không ngoài nói thế giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm, mỗi mỗi đều đệ nhất, mỗi mỗi đều siêu thắng cõi nước chư Phật, cho nên mới gọi là siêu thắng. Cái thế giới này đích thực không thể nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh nói pháp, giới thiệu qua không ít thế giới chư Phật. Chỉ riêng thế giới Tây Phương Cực Lạc đích thực là độc diệu. Diệu ở chỗ nào? Diệu ở bốn cõi cùng chung với nhau. Cái này thực tại là diệu. Chúng ta ngày nay là ở nơi báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao ra như thế này? Thế Tôn ở trên kinh nói với chúng ta, Thế Tôn Ngài ở nơi báo độ cùng báo độ của A-di-đà Phật không hề khác biệt. Ngài trụ cõi thật báo trang nghiêm, đó là cõi thuần tịnh. Ngày nay chúng ta ở cái khu vực này cũng là báo độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta như thế nào? Chúng ta đem cái nơi này xem thường đi rồi. Nơi này vốn dĩ là thanh tịnh trang nghiêm. Hiện tại chúng ta đem hết thảy thứ rác rưởi đều chất đóng ở nơi đây, biến thành một đống rác rồi. Không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật đem rác rưởi này để ở nơi đây, là chính chúng ta chất ở nơi đây, khiến cho nơi này lộn xộn bất kham. Cái thí dụ này nói rõ, ngày nay người trụ trên địa cầu này, rác rưởi là gì vậy? Ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng. Bị tự tư tự lợi ô nhiễm. Bị phải quấy nhân ngã ô nhiễm. Bị danh vọng lợi dưỡng ô nhiễm. Bị năm dục sáu trần ô nhiễm. Bị tham sân si mạng ô nhiễm. Báo độ của Thế Tôn vốn dĩ không ô nhiễm, là chính chúng ta ô nhiễm chính mình. Ô nhiễm đi cái hoàn cảnh cư trụ của chính mình đây, chính là tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, nói được có nhiều hơn, tổng kết lại cũng không ngoài nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu là rõ biết chân tướng vũ trụ nhân sanh. Buông xả là đem những thứ ô nhiễm tạp vật này buông xả đi, xả bỏ đi. Chân thật giác ngộ, tất cả pháp thế xuất thế gian bất khả đắc, vô sở hữu. Quả nhiên khế nhập cảnh giới này, chúng ta cư trụ ở quế độ này cũng liền chuyển biến thành tịnh độ. Cảnh tùy tâm chuyển, cho nên tâm tịnh thời Phật độ tịnh. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Chuyển cảnh giới không phải Phật đến giúp chúng ta chuyển. Phật sẽ không giúp chúng ta chuyển. Phật cũng không cách gì giúp chúng ta chuyển. Nếu như Phật có năng lực giúp chúng ta chuyển, thì chúng ta còn tu hành cái gì nữa? Không cần phải tu rồi. Phật đại từ đại bi, vì sao Phật không đến giúp chúng ta chuyển đổi? Việc này nói rõ, Phật chỉ có thể dạy cho chúng ta phương pháp chuyển đổi. Chuyển thế nào vẫn phải dựa vào chính mình. Phật đem những đạo lý này nói cho chúng ta nghe rõ ràng, đem phương pháp nói tường tận, cảnh giới nói thấu đáo. Đây chính là Phật Bồ Tát gia trì đối với chúng ta. Chúng ta hiểu rõ rồi thì phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập, chuyển ác thành thiện. Đây là bước đầu tiên. Chúng ta cũng không biết cái gì là ác, cũng không biết cái gì là thiện. Phật đem tiêu chuẩn của thiện ác cùng chúng ta nói rõ ràng, nói tường tận rồi. Chúng ta bắt tay vào từ chỗ này, sau đó tiến thêm một bước, vậy thì mới có thể chuyển mê thành ngộ. Chúng ta muốn hỏi tại vì sao không thể bắt tay vào từ chuyển mê thành ngộ? Chẳng phải là nhanh hơn một chút hay sao? Là có thể. Người thượng thượng căn thì được, người căn tánh trung hạ thì không được. Tại vì sao người căn tánh trung hạ không được? Người trung hạ căn là nghiệp chướng ác, chướng ngại họ, chướng ngại cửa ngộ của bạn. Bạn sẽ không khai ngộ. Vậy cho bạn chuyển ác thành thiện là đem cái cửa ngộ của bạn mở ra, đem cái chướng ngại cửa ngộ tiêu trừ, là cái ý nghĩa như vậy. Bạn mới có khả năng khai ngộ. Hai loại phiền não che mất đi cửa ngộ, một cái là phiền não chướng, chướng ngại mất, Một cái là sở tri chướng, phiền não chướng, chính là tham sân si mạn. Sở tri chướng chính là thành kiến của chính mình. Người hiện tại chúng ta nói chính là tự cho là đúng. Tự cho là đúng gọi là sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này làm cho cửa ngộ của chính mình bế tắc. Chân thật huệ của chúng ta không thể hiện tiền. Diệu độ của chúng ta không thể chứng đắc. Diệu độ ở chỗ nào? Hiện tiền chính là, xin nói với các vị, tịnh độ cùng uế độ không hai, là một không phải hai. Tâm của bạn thanh tịnh rồi, uế độ này liền biến thành tịnh độ. Giống như một cái văn phòng vậy. Bạn đem những thứ tạp vật này thảy đều dọn sạch hết, bỏ hết. Khi rác rưởi bỏ hết rồi thì phòng ốc của bạn sạch sẽ, chẳng phải biến thành tịnh độ hay sao? Nếu bạn đem những rác rưởi bên ngoài thảy đều để vào trong nhà, mọi thứ đều không nỡ bỏ đi, cái gian phòng này của bạn liền biến thành uế độ. Sự việc chính là như vậy. Tịnh độ cùng uế độ không phải là hai nơi. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc thân độ y chánh đều là thù thắng không gì bằng, siêu vượt tất cả cõi nước chư Phật. Nhờ vào ở giáo huấn cứu cánh viên mãn trí tuệ chân thật của A-di-đà Phật, chúng ta xem thấy ở trên kinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phòng ốc của người ta là đương nhiên là sạch sẽ, không nhiễm một trần. Vì sao vậy? Những thứ cần thiết, ý niệm vừa khởi thì có liền. Ta muốn ăn thức ăn, ý niệm vừa mới khởi, những thứ cần thiết đều bày sẵn trên bàn, đều là những thứ mà mình ưa thích. Khi không muốn ăn nữa, không muốn ăn thì những thứ này liền không còn, trống không. Không cần phải dọn dẹp, không cần phải đi rửa chén rửa đĩa, không cần thiết thì không còn. Bạn xem nhà của họ sạch cỡ nào. Trong nhà của họ đều không có nhà bếp, cũng không có phòng vệ sinh, cũng không có những gia dụng trong nhà, không có. Khi có khách đến, mời ngồi, bảo tòa liền hiện ra rồi. Khi khách đi rồi, thì bảo tòa liền biến mất. Chân thật gọi là tịnh độ. Tất cả vật chất đều là tùy niệm mà sanh. Khi không dùng thì tự nhiên biến mất. Chúng ta nghe lời nói này dường như cảm thấy rất thần kỳ. Kỳ thật, hiện tại khoa học gia hiểu được có cái khả năng này. Thế nhưng ngày nay khoa học gia không làm được. Có cái khả năng này là gì? Khoa học gia hiểu được, đây chính là chuyển biến của vật chất cùng năng lượng. Khoa học gia ngày nay hiểu được cái nguyên lý này, không hiểu được phương pháp đem năng lượng biến thành vật chất. Khi chúng ta cần muốn dùng, không cần dùng nữa, thì đem vật chất chuyển biến thành năng lượng thì không còn nữa. Chuyển biến của năng lượng cùng vật chất, mọi người biết được. Đạn nguyên tử chính là căn cứ vào cái đạo lý này mà phát minh, đem vật chất chuyển biến thành năng lượng. Thế nhưng làm thế nào đem năng lượng chuyển biến thành vật chất thì khoa học gia không có cách nào. Cho nên khoa học của thế giới Tây Phương Cực Lạc cao minh. Thế giới ngày nay chúng ta, khoa học gia so với thế giới Cực Lạc thì không thể so sánh. Hôm qua chúng ta có mấy vị đồng tu đến tham quan một cửa hàng khoa học kỹ thuật cao của một vị đồng tu vừa mở. Tiêu thụ chính là những khí tài thông tin. Chúng ta xem rồi, đích thực rất tiến bộ, rất lý tưởng. Ngồi ở trong nhà có thể cùng với thân thích, bạn bè ở mỗi một nơi trên toàn thế giới nói chuyện. ở trong màn hình xem thấy đối phương, cùng đối mặt nói chuyện với đối phương, rất là thân thiết. Loại máy móc này cũng có thể dùng để hội họp. Mấy trăm người cùng chung nhau đều được, đều xem thấy rất rõ ràng, âm thanh đều nghe được tường tận. Khoa học kỹ thuật không tệ, không thể so với thế giới cực lạc. Thế giới Tây Phương A-di-đà Phật có thể đem mười phương cõi nước chư Phật biến hiện ở trước mắt bạn để bạn xem. Không cần phải dùng cơ khí, máy móc quá phiền phức rồi. Cho nên nói, siêu thắng độc diệu. Đây là nói hai thế giới khác nhau. Thực tế mà nói, chỗ thù thắng của nó chúng ta rất khó lý giải, cũng không cách gì tưởng tượng. Đại đức xưa vì chúng ta lượt nói mấy câu chuyện. Việc thứ nhất, chúng ta biết Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Phật của thế giới cực lạc ba thân một thể. Cùng Thế Tôn nói trên kinh điển Phật của thế giới phương khác không như nhau. Hơn nữa, ba thân không nơi nào không có. Thế giới Tây Phương cực lạc quá lớn. Có người nghĩ, ta sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, đến lúc nào thì ta có thể thấy được A-di-đà Phật? Giống như thế giới này của chúng ta vậy, giống như A-di-đà Phật ở trong nước chúng ta, trong nước cách chúng ta xa đến như vậy, chúng ta gặp A-di-đà Phật rất khó, rất không dễ dàng. Thế giới Tây Phương cực lạc A-di-đà Phật không nơi nào không có, lúc nào cũng tồn tại. Bạn muốn gặp Ngài liền ở ngay trước mặt bạn. Người người đều có thể thấy được, không phí một chút khí lực. Cái này khó được. Bạn thấy được Phật là Phật thật, không phải hình ảnh truyền phát, là thật. Cho nên siêu dược ứng hóa thân Phật phương khác. Thí dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật ngày trước giáng sanh ở cái thế gian này của chúng ta. Ngày ở Ấn Độ thì người Trung Quốc không có duyên phận gặp được Ngài. Thế giới Tây Phương không như vậy. Cái cõi nước đó rất là rộng lớn, thế nhưng Phật hiện thân tất cả mọi nơi, lúc nào cũng nói pháp. Đây là thù thắng đệ nhất. Thứ hai là quang minh của Phật thù thắng. Thích Ca Mâu Ni Phật ở bổn kinh có thể nói là Ngài đại biểu chư Phật tán thán. Tán thán A Di Đà Phật là quang trung cực tôn, Phật trung chi dương, thọ mạng vô lượng. Thọ mạng vô lượng không phải nói pháp thân, báo thân. Pháp thân, báo thân, cái vô lượng đó không có chút hiếm lạ nào. Pháp thân vô thủy, vô chung, đương nhiên là vô lượng. Báo thân của Phật có thủy, vô chung, cũng là vô lượng. Cho nên chúng ta ở trên kinh này đọc Phật thọ vô lượng, các vị phải nên biết là nói ứng hóa thân của Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thì hiện ở cái thế gian này, thọ mạng của Phật 79 tuổi. Thì hiện giống như chúng sanh thế gian này của chúng ta, tuyệt nhiên không hiển thị kỳ đặc. A-di-đà Phật ứng thân thì hiện ở thế giới cực lạc, vô lượng thọ, cùng báo thân, cùng pháp thân, không hề khác. Việc này là vô cùng hy hữu. Cái thứ ba là danh hiệu lợi ích không thể nghĩ bàn. Đây là Phật giáo hóa chúng sanh, phương pháp tu học thù thắng. siêu thắng độc diệu. Các vị xem qua tu học các pháp môn khác đều không dễ dàng. Một câu A-di-đà Phật này có ai mà không biết niệm? Quá dễ dàng rồi. Cho nên cái pháp môn này đơn giản, dễ dàng, ổn định, đáng tin, mà lại còn mau chóng. Không chỉ riêng có một số chỗ siêu thắng này, thành tựu siêu quá tất cả các pháp môn. Đây là độc diệu. Trên hội Hoa Nghiêm, Pháp Thân Đại Sĩ tu vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tu ba đại A Tăng Kỳ Kiếp mới thành tựu. Tây Phương Tịnh Độ, chỉ cần bạn chấp trì danh hiệu, một câu danh hiệu liền siêu diệt Pháp Thân Đại Sĩ trên hội Hoa Nghiêm. Chúng ta mỗi ngày đang niệm, chúng ta có siêu diệt hay không? Không có. Có phải là không linh hay không? Không phải vậy. Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân ở bạn không biết niệm. Tôi cũng niệm một câu A-di-đà Phật này, bốn chữ đều không niệm sai chữ nào. Vì sao bảo là không biết niệm? Bạn niệm là có miệng, không có tâm. Các vị xem qua văn tự của chúng ta, niệm Phật cái chữ niệm này, chữ niệm là chữ kim và chữ tâm. Trong tâm hiện tại có Phật, đó gọi là niệm Phật. Không phải trong miệng có Phật. Trong miệng có Phật, trong tâm không có Phật, không ích gì. Trong tâm có A-di-đà Phật, bạn liền thành công. Một câu danh hiệu này hàm vô lượng nghĩa. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mọi người đều biết, có bốn cõi, ba bậc, chín phẩm. Đây là lược nói. Nói tỉ mỉ, bốn cõi, ba bậc là phẩm vị của vô lượng. Những phẩm vị này có khác biệt, do đâu mà ra? Là bạn đối với nghĩa thú của danh hiệu, bạn có thể thể hội được nhiều ít, bạn có thể kế nhập được bao nhiêu. Danh hiệu có vô lượng nghĩa, bạn có thể giàu được bao nhiêu, bạn có thể biết được bao nhiêu. Bạn kế nhập được càng nhiều, phẩm vị của bạn càng cao. Bạn kế nhập được ít, phẩm vị của bạn liền tương đối thấp. Bạn chỉ niệm không kế nhập được phần nào, thì trong A La Giới Thức trồng xuống chủng tử A Di Đà Phật, nghe đề này không khởi được tác dụng. Những đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Không hiểu, bạn tương lai hiểu lầm: tôi niệm Phật cả một đời không được giảng sanh, Thích Ca Mâu Ni Phật lừa gạt tôi rồi, cái pháp này thật không linh. Thế là bạn bán Phật bán pháp, tạo tội nghiệp A Tỳ, oan uổng rồi. Không phải không linh, là do bạn biết được quá ít. Do đây có thể biết, kinh không thể không đọc, kinh không thể không nghe. Bạn không đọc không nghe, bạn làm sao hiểu được ý nghĩa của danh hiệu? Ý nghĩa của danh hiệu ít nói một chút. Người xưa nói, không phải tôi nói, A-di-đà Phật, cái danh hiệu này ý nghĩa như thế nào? 48 nguyện chính là ý nghĩa của danh hiệu. Bạn xem trong cái danh hiệu này liền có 48 ý nghĩa. Bạn có thể hiểu được bao nhiêu? Bạn có thể thể hội được bao nhiêu? Bạn có thể phụng hành được bao nhiêu? Giảng sanh, phẩm vị đương nhiên không như nhau. 48 nguyện ý nghĩa là gì? Một bộ kinh vô lượng thọ chính là 48 nguyện. Một bộ kinh vô lượng thọ lại là ý nghĩa là gì? Người xưa nói với chúng ta, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 80 quyển chính là ý nghĩa của kinh vô lượng thọ. Lại nói tỉ mỉ hơn một chút, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói ra gọi là một đại tạng giáo. Ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh, chính là chú giải của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Như vậy thì bạn mới từ từ mà thể hội được ý nghĩa của danh hiệu này chân thật là quá phong phú. Làm gì có thể nói được hết? Chúng ta có thể thể hội được bao nhiêu? Có thể hành được nhiều ít? Siêu thắng độc diệu mới có thể thể hội được một ít. Cho nên danh hiệu Di Đà, tất cả chư Phật đều hoằng dương, không hề ngoại lệ. Chư Phật Bồ Tát ở mười phương thế giới giúp đỡ chúng sanh, có câu là tùy loại hóa thân, ứng cơ nói pháp. Chúng sanh tộc loại không như nhau, trình độ không như nhau. Phật nói pháp quan trọng nhất là khế nhập. Do đó Phật hiện thân nói pháp đã nói ra là có hạn. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ở thế gian này của chúng ta cũng là có hạn. Thế nhưng pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật, cái gọi là ba căn phổ bị lợi độn đều thâu, trên từ Bồ Tát đẳng giác dưới đến chúng sanh A Tỳ địa ngục đều thích hợp. Chính là nó khế cơ phổ biến, bất cứ pháp môn nào đều không thể so sánh được với đó. Phổ ứng quần cơ. Cho nên tất cả chư Phật không luận hiện ra thân hình như thế nào, thảy đều giảng pháp môn tịnh độ, thảy đều dạy người tu học cái pháp môn này. Đây là thù thắng không gì bằng. Chỉ cần có thể tin, có thể hiểu, có thể phát nguyện, có thể y giáo phụng hành, mười niệm ắt sanh. Nghe danh tin nhận, một đời thành tựu. Còn có pháp môn nào có thể thù thắng hơn đây? Không có. Cho nên nói độc diệu. Thứ tư, chỗ thù thắng, nó có thể khiến cho chúng sanh các loại căn tánh khác nhau bình đẳng thành tựu. Cái này khó. Trong tất cả chúng sanh Bồ Tát cao, trong Bồ Tát đẳng giác, gần như cảnh giới, gần giống với cảnh giới Phật chứng được, chư Phật Như Lai vẫn là dùng một câu A-di-đà Phật để giúp cho họ thành tựu. Cái này chúng ta tin tưởng. Trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta xem thấy Bồ Tát thập địa đều dùng pháp môn niệm Phật. Văn Thù Phổ Hiền, hai vị đại sĩ dạy bảo họ. Văn Thù Phổ Hiền ở trên hội Hoa Nghiêm là trợ giúp Tỳ Lô Giá Na Như Lai, là trợ giáo của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Hai vị này Bồ Tát không dễ gì tu đến đăng địa. Bồ Tát thập địa trước sau không rời niệm Phật. Thỉ là ban đầu, chung là thập nhất địa. Thập nhất địa là đẳng giác. Đây là chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Sơ địa trở lên đến đẳng giác, họ tu pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật. Chúng ta từ ngay hiện tại bắt đầu niệm Phật rồi. Cho nên trên hội Hoa Nghiêm, những pháp thân đại sĩ này xem thấy chúng ta tán thán không ngớt. Họ đến cảnh giới đó mới biết được niệm Phật thù thắng. Chúng ta hiện tại thì biết rồi. Thử nghĩ xem, thành tựu của chúng ta siêu vượt họ. Thế nhưng phải ghi nhớ, bạn không giảng sanh thì không siêu vượt họ. Nếu bạn giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chân thật liền siêu vượt họ. Thế giới Tây Phương, bốn cõi bình bày. Vì này không thể nghĩ bàn. Một sanh, tất cả sanh. Không nên xem thấy hiện tại chúng ta nghiệp chướng rất sâu nặng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư. Ở các thế giới khác, chân thật là cõi phàm thánh đồng cư. Thánh triết trong cõi phương tiện hữu dư. A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ-Tát, chúng ta không thấy được. Pháp thân đại sĩ trong cõi thật báo trang nghiêm, chúng ta không thấy được. Thế nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc không như vậy. Bồ-Tát của cõi thật báo, Bồ-Tát của cõi phương tiện cùng Bồ-Tát của cõi đồng cư ở chung nhau. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Di Lặc Bồ-Tát, bạn đều quen mặt, ngày ngày gặp, ngày ngày cùng ở chung, mỗi giờ mỗi phút đều không rời khỏi. Những vị này cùng là bạn học với chúng ta. Đạo nghiệp của chúng ta có lý nào mà không tăng tiến? Chúng ta tưởng tượng cái hoàn cảnh tu học này thù thắng dường nào. Đây là tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương thế giới không có. Nó độc diệu. Cho dù tạo tác tội nghiệp cực trọng, tạo tội nghiệp năm nghịch mười ác, đọa địa ngục vô gián, chỉ cần bạn đầu óc còn tỉnh táo, bằng một hơi thở còn chưa dứt, đều vẫn còn kịp. Chỉ cần bạn chân thật sám hối niệm Phật, chắc chắn được sanh. Chúng ta xem thấy ở trong kinh điển, Phật thuyết A Xà Thế Dương kinh, A Xà Thế Dương tạo năm nghịch mười ác, tội nghiệp địa ngục vô gián, lâm chung sám hối niệm Phật, ông ấy giảng sanh. Đây là chúng sanh địa ngục cũng có thể ở trong một đời giảng sanh tịnh độ.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.